Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 30 tháng 11 năm 2003. Chúng ta đang ở tại xóm mới Chùa Từ Nghiêm trong khóa tu mùa thu và chúng ta học tiếp Lâm Tế Lục. Xin quý vị mở ra trang 12 của bản dịch tiếng Việt. Này các vị đại đức, khi nghe tôi nói rằng ngoài kia không có pháp gì để tìm cầu cả, thì lại có những kẻ học nhân hiểu lầm, nghĩ rằng phải đi tìm kiếm ở bên trong. Họ ngồi xuống bất động, quay mặt vào tường, lưỡi dán vào đốc họng, cho rằng đó là pháp môn của Bụt, của Tổ. Họ ngồi xuống bất động, quay mặt vào tường, lưỡi dán vào đốc họng, cho rằng đó là pháp môn của Bụt, của Tổ. Họ lầm to. Nếu quý vị cho cái tỉnh là đạo, thì quý vị đã nhận cái vô minh là ông chủ. Trong lịch sử thiền tông của Trung Quốc á, sau này chúng ta thấy có hai cái khuynh hướng thiền, một khuynh hướng gọi là thiền cống án và một cái phái gọi là thiền mặc chiếu, và hai cái phái đó nó chống nhau kịch liệt. Phái chủ trương thiền công án là thiền sư Đại Tuệ Tông Cảo. Thiền sư Tông Cảo rất ghét cái chuyện đàm luận về lý thuyết. Các quý vị đã nghe tới cái tác phẩm gọi là Vô Môn Quá à là Bích Nham Lục của Thiền Tông. Cái tác phẩm mà Bích Nham Lục của Thiền Tông đó đã được nhiều người coi như là cái văn kiện tuyệt vời đệ nhất ở trong giới thiền gia. Và cái tác phẩm Bích Nham Lục đó hiện bây giờ đã được dịch ra tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Việt. Là do thiền sư Viên Ngộ sáng tác, căn cứ vào 100 cái công án mà thiền sư Tước Đầu Trùng Hiển ngày xưa biên tập lại. Thiền sư Tước Đầu Trùng Hiển là một thi sĩ, một văn tài. Và vì vậy cho nên khi mà Ngài sưu tập được 100 cái công án và đưa ra những cái bài tụng gọi là tụng cổ, thì nó trở thành ra một cái công cụ của thiền công án. Tức là đối tượng của thiền tập là cái công án. Mình phải mang cái công án đó đi suốt ngày, suốt đêm. Làm sao để mà chọc thủng được cái công án đó, để có một cái breakthrough công án đó. Nhưng mà những công án đó nó còn đơn giản là chỉ có đề ra một cái công án rồi đưa thêm vào một cái bài tụng để hướng dẫn thôi, gọi là tụng cổ. Nhưng mà đến cái thời của Thiền sư Viên Ngộ thì nó trở thành nhờ cái tài văn chương. Tại Thiền sư Viên Ngộ cũng là một cái Viên Ngộ khắc cần là một vị thiền sư thi sĩ. Và vì vậy cho nên đã thêm vào những cái mục gọi là thùy thị bình giảng, thành ra cái tác phẩm Bích Nham Lục là một tác phẩm có tính cách văn chương và tư tưởng rất là sâu sắc, và mọi người đều mê hết, thi nhau học hỏi đàm luận và thực tập theo cái tác phẩm mà Bích Nham Lục. Hiện bây giờ cũng vậy, có rất nhiều người mê Bích Nham Lục. Thiền sư Đại Tuệ Thông Cảo là đệ tứ của Thiền sư Viên Ngộ. Ban đầu cũng học, cũng thích lắm. Nhưng mà sau thầy nhận thấy rằng người ta đi quá đà, người ta đi về cái phương diện văn chương, tư tưởng, triết lý quá nhiều. Và bỏ mất cái tinh thần giáo ngoại biệt truyền của Thiền Tông. Giáo ngoại biệt truyền tức là cái tỉ giác truyền từ thầy tới trò mà không có cần phải văn chương. Ở đây người ta kẹt vào văn chương quá nhiều. Tại tác phẩm Bích Nham Lục nó một tác phẩm văn chương tuyệt diệu. Chính cái nhà văn Hermann Hesse của Đức Quốc á, mà đọc Bích Nham Lục cũng là phục lắm. Rất là Hermann Hesse, tức là tác giả của cuốn Siddhartha mà sư cô Trí Hải dịch là Câu Chuyện Dòng Sông. Thì thời đại thầy Tông Cảo thấy cái nguy cơ đó, cho nên mới ra lệnh đốt hết tất cả những cái bản in của Bích Nham Lục. Mà đó là tác phẩm của chính thầy mình, Viên Ngộ Khắc Cần. Để cho người ta đừng có phí thì giờ đi vào cái chuyện tìm hiểu, đi vào trong cái lối học từ chương. Tại vì quá nhiều người mất thì giờ nghiên cứu những cái thâm huyền ở trong Bích Nham Lục và tìm trong chữ nghĩa những cái ý nghĩa sâu xa. Mà nó đi ngược lại với là cái tinh thần của Tố Lâm Tế. Tố Lâm Tế nói rằng những cái điều mà người xưa nói chỉ là những cái khúc xương khô. Và nếu mình đi tìm những cái dòng nước mát ở trong đó thì là mình bị gạt rồi. Vậy mà sau này đệ tử, các thế hệ đệ tử của Thiền sư Lâm Tế là đi ngay vào chỗ đó. Và tác phẩm Bích Nham Lục là một cái ví dụ. Và người ta tin rằng trong đó có những nghĩa lý rất là thâm huyền, cần phải nghiên cứu, cần phải học hỏi. Và người ta không biết rằng những cái mà điều của Tổ nói ra là có mục đích để đánh phá, để giải thoát, chứ không phải là để đưa cho mình những cái tư tưởng uyên áo và thâm huyền. Cho nên Thiền sư Đại Tuệ Tông Cảo hồi đó có uy tín rất là lớn, ra lệnh đốt hết tất cả những cái bản in của Bích Nham Lục. Và như vậy trong vòng gần 200 năm tác phẩm đó không có mặt. Sau đó có người mới đi tóm góp lại những cái tờ còn sót lại, rồi mới thiết lập lại Bích Nham Lục. Thì trong thời Trong thời của Đại Tuệ Tông Cảo, nó có một thời sư tên là Hoằng Trí Chánh Giác. Hoằng Trí Chánh Giác không có chủ trương thiền công án, mà chủ trương thiền nội hướng, mặc chiếu. Không cần tham khảo công án gì hết, chỉ cần ngồi yên, đưa tâm vào bên trong thôi, là thiền mặc chiếu. Mặc tức là im lặng, chiếu là chiếu sáng, gọi là silent illumination. Và đối chọi với cái thiền công án là thiền của thầy Đại Tuệ Tông Cảo. Đại Tuệ Tông Cảo và Hoằng Trí Chánh Giác, hai người xuất sắc bằng tuổi nhau. Và thiền sư Đại Tuệ Tông Cảo lên tiếng công kích một cách thầm tệ cái thiền gọi là thiền mặc chiếu, cái thiền mà gọi là xoay mặt vào trong, yên lặng, khỏi làm gì hết. Và tất cả những cái này đều xảy ra mấy thế hệ sau thiền sư Long Tế. Và thiền sư Long Tế đã biết được. Thì thầy Long Tế, thầy không muốn đệ tử của mình nó bị mắc kẹt vào chữ nghĩa, đi tìm những giọt nước mắt trong cái khúc xương khô. Nhưng mà đệ tử của thầy, những cái thế hệ sau này đệ tử của thầy, trong đó có mình nữa, đang làm cái chuyện đó, có phải là phản thầy phản tổ? Cái phe mặt chiếu này á, thì cũng là không có, cũng đồng ý cái chuyện là không có nên đi vào cái chuyện nghiên cứu từ chương, chỉ cần ngồi xuống và lắng lòng bên trong, gọi là thiền mặt chiếu. Thì cái mặt chiếu đó cũng bị Tổ Lâm Tế lên án luôn. Tại vì trước cái khi xuất hiện của thiền sư Hoằng Trí Chánh Giác thì đã có những người thực tập như vậy rồi. Cho nên nó phản chiếu trong cái đoạn này của thiền sư Lâm Tế. Khi mà nghe tôi nói rằng bên ngoài có gì để đi tìm cầu, thì những người đó họ ngồi xuống, họ đem tâm trở về và họ đi tìm cầu bên trong. Họ thực tập cái gọi là thanh tịnh bất động. Họ ngồi xuống bất động. Cái chữ bất động này quan trọng lắm. Bất động tức là yên. Và coi như thiền công án là động. Còn cái thiền này là tĩnh, là bất động. Tại thiền công án là đi tìm kiếm, là cố gắng chọc thủng, là có một cái đối tượng để tìm cầu. Thiền công án cũng giống như là con chuột, nó khoét cái tủ thức ăn của mình, khoét chừng nào có cái lỗ nó chui vô được thì nó thành công. Thì công án cũng vậy, thiền công án cũng vậy. Tức là giác ngộ giải thoát là do chuyện gọi là tham khảo cái công án, cái thoại đầu, giống như con chuột vậy đó. Thế mà chọc thống được cái là thành công. Nó thuộc về cái thứ dynamic, là thứ động. Và trong khi đó thì mặt chiếu chủ trương tĩnh, nó là static, nó không phải là dynamic, nó không phải là moving. Nếu quý vị cho họ ngồi xuống bất động, quay mặt vào tường, lưỡi dán vào đốc họng, cho rằng đó là pháp môn của Bồ của Tổ, họ lầm to. Nếu quý vị cho cái tĩnh là đạo, thì quý vị đã nhận cái vô minh làm ông chủ. Tại vì người xưa đã nói lắng lặng là cái hầm sâu đen ngòm, thật là dễ sợ. Thì có nhiều sư cô sư chú đã từng đi vào trong cái hầm sâu đen ngòm này rồi, ngồi nhắm mắt lại, và tuy là nói là ngồi thiền để cho minh tâm kiến tánh, nhưng cái thực trong những cái lúc ngồi đó mình đang ngồi trong hầm tối. Thì cái ngồi đó nó ít lời gì đâu. Thà rằng ta ra ngoài sân ta chơi volleyball còn hay hơn là ngồi như vậy. Tạm tạm mặc ám thâm khanh. Tạm tạm lắng lặng mặc ám đen tối thâm khanh là cái hầm sâu. Cũng là một cái loại tìm cầu, nhưng mà tìm cầu gián tiếp. Đó là mình không có tìm cầu. Mình cứ tin rằng thế mà có mặt chiếu thì tất nhiên là cái trí tuệ nó sẽ sanh ra. Tin vào cái tỉnh và từ bỏ cái động. Nếu ngược lại, quý vị nhận cái động là đạo, thì hóa ra các loài cây cỏ, các loài cây cối đang đồng đậy ngoài kia là đạo hay sao? Ở đây tổ nói tới hai cái ý niệm đồng và tính. Tính không phải là đạo, mà đồng cũng phải là đạo. Cái ý niệm về tính và đồng nó rất là sâu sắc, mà nếu quý vị chưa học Trung Quán Luận thì quý vị không có hiểu được. Và trong khi mà tổ nói những câu này là tổ nghĩ đến cái đó. Quý vị đã học Trung Quán Luận rồi thì quý vị nên ôn lại để hiểu cái giáo lý đạo Phật về cái quan niệm tĩnh và động. Tĩnh tức là nằm ỉ ra đó. Tĩnh là nằm ỉ ra đó, bất động. Nó không có di chuyển. Động là có thể từ chỗ này đi tới chỗ khác. Nó có liên hệ tới vấn đề khứ và lai. Khứ là từ đây đi, lai là từ đường kia tới. Mà sự thật là không có khứ, không có lai, không có đi mà không có tới, vô khứ vô lai. Trong thời của thầy Cư Ma La Thập, tức là một dịch giả rất là nổi tiếng của đạo Phật Trung Quốc, Kumarajiva. Những cái bản dịch của thầy Cư Ma La Thập rất là hay. Thầy Cư Ma La Thập là một nghệ sĩ đã để ra hàng chục năm để học hỏi nghiên cứu và đã nắm vững được cái chữ nghĩa của Trung Quốc. Và với cái vốn liếng nghệ thuật và ngôn ngữ như vậy, thầy đã cống hiến cho chúng ta những cái bản dịch kinh rất là mầu nhiệm. Có rất nhiều kinh chúng ta tụng là do thầy Cư Ma La Thập phiên dịch, Kumarajiva. Thì đồng thời với thầy Cư Ma La Thập có một cái thầy tên là thầy Tăng Triệu, cũng là học trò của thầy Cư Ma La Thập, rất là thông minh và đã nghiên cứu giáo lý Trung Quán một cách rất là thấu triệt. Đã làm ra nhiều cái bộ luận về Trung Quán, 4 bộ, và góp lại thành ra một tác phẩm gọi là Triều Luận. Thầy Tăng Triệu. Thì thầy có nói một câu như thế này là cái xưa nó nằm ở trong cái quá khứ, cái xưa, cái mà đã qua rồi nằm trong quá khứ thì mình không thể nói nó là không có được. Cái gì mà đã xảy ra trong quá khứ, đã có mặt trong quá khứ, thì mình cũng có thể nói rằng nó không có được, nó có được. Nhưng mà nhìn ở trong hiện tại thì mình cũng có thể nói là nó đang có. Nó chỉ có trong quá khứ thôi. Ở trong hiện tại là nó không. Và nó có nghĩa là cái quá khứ nó không có đi tới cái hiện tại. Nếu nó đi tới hiện tại thì nó có mặt trong hiện tại. Đằng này là nó không có trong hiện tại. Vì vậy cho nên nó không có cái chuyện di chuyển. Nó không có cái động. Nếu cái trong quá khứ mà nó di chuyển được á, thì nó phải có mặt trong hiện tại. Vì nó không có mặt trong hiện tại cho nên biết là cái nó đã xảy ra trong quá khứ. Nó chỉ có quá khứ thôi mà nó không có di động về hiện tại. Vì thế đó gọi là vô lai. Tức là không có cái gì bất lai, không có cái gì tới. Từ quá khứ mà tới hiện tại hết. Tức là không có cái movement. Không có cái sự di chuyển. Vậy thì tại sao mình nghĩ rằng cái hiện tại nó có thể đi về tương lai? Nó có nghĩa là tại sao mình nghĩ là mình sẽ chết? Nếu cái quá khứ nó không đi về hiện tại, thì cái hiện tại nó cũng không có đi về tương lai, tại sao mình sợ chết? Thành ra nếu cái bản chất của thực tại là vô lai, thì nó cũng là vô khứ. Nói rằng ngày mai tôi sẽ chết là vô lý. Nó chứng tỏ rằng cái hiện tại nó có thể đi về cái tương lai. Nếu cái quá khứ không có đi về cái hiện tại, thì cái hiện tại làm sao đi về cái tương lai được? Tại trong tương lai, cái hiện tại nó trở thành cái quá khứ. Và đó là cái biện chứng pháp của Trung Quán. Cái dialectic của Trung Quán. Và cái thực tại nó vượt thoát cái ý niệm động và tỉnh. Thì trong khi mà Tổ nói cái câu này á, là cái phía sau Tổ nó có cái tuệ giác của Trung Quán Luận. Mình đọc kinh, mình đọc, mình phải thấy được cái điều đó. Động là phong đại, bất động là địa đại. Động và bất động, cả hai đều không có tự tánh. Đây là tự giác của Trung Quán Luận. Cả cái động và cái bất động đều không có cái căn bản, đều không có cái bản chất. Nghĩa là không có động mà không có tỉnh. Mình chỉ có thể vượt thoát sinh tử khi nào mà mình đạt được cái tính vô khứ vô lai. Không động và cũng bất động. Nếu quý vị muốn tìm nó trong cái động, nó sẽ đứng trong cái tỉnh. Nếu quý vị muốn tìm nó trong cái tỉnh, nó sẽ đứng trong cái động. Giống như con cá trong dòng suối đang vỗ sóng nhảy lên. Có những loài cá đến cái mùa nó tìm về quê hương, nó đi ngược dòng, nó lội ngược dòng. Và đến có những cái chỗ mà có dòng thác thì nó phải nhảy, và nhiều khi nó nhảy cao cả 2-3 thước. Ở Việt Nam gọi là cá vượt vũ môn. Thì muốn nhảy cao như vậy thì con cá phải vùng vẫy dữ lắm. Mà khi vùng vẫy thì nó tạo ra những cái chấn động ở trong nước. Thì mình cũng vậy, cái tâm của mình cũng vậy. Tất cả những cái động hay là bất động đều do cái tâm mình mà ra hết. cái ý niệm về đồng và bất đồng đó, là những cái sáng tạo của tâm thức, cũng như là con cá nó vùng vẫy trong nước đến nhảy lên, thì nó tạo ra những cái tác động, những cái di chuyển ở trong, những cái chuyển động ở trong nước. Sở dĩ đồng, đồng giá thì phong đại, bất đồng giá thì địa đại, đồng giữa bất đồng câu vô tự tánh. Nể nhược hướng đồng xứ tróc tha, tha hướng bất đồng xứ lập. Nể nhược hướng bất đồng xứ tróc tha, tha hướng đồng xứ lập. Thí như tiềm tuyển ngư, cỗ ba như tự dược. Mình tìm thấy ở trong tác phẩm Đại Thừa Thành Nghiệp Luận của Thầy Thế Thân á, nó có một bài kệ và chính tổ đã lấy cảm hứng nơi bài kệ đó. Thế Thân tức là Vasubandhu, sống ở thế kỷ thứ 5, tác giả của Di Thức Tam Thập Tụng. Đại Thừa Thành Nghiệp Luận. Có thể Thế Thân, tức là Vasubandhu đó, nó ở trong Đại Tạng. Như là một Đại Tạng 1609 thì phải, và trang 781 nó có một bài kệ như thế này: do ngoại phát thân ngữ, biểu nội tâm sở tư, thí như tiềm uyên ngư, cố ba nhi từ biểu. Thì trong cái bản của trong cái chữ nghĩa của thầy, của Tổ Lâm Thế Dùng á, thì thay vì chữ uyên á, nó là chữ tuyền. Tuyền là suối, ở trong này á, là sông. Còn chữ biểu này là biểu hiện á, thì trong cái bản Lâm Thế Lục thì dùng chữ dước, tức là nhảy. Dước là nhảy lên. Do ngoại phát thân ngữ, tức là do, nhờ cái hành động của thân và của lời nói, do cái hành động và cái nói năng của mình phát ra bên ngoài, tức là mình làm những cái chuyện đó, mình nói ra những cái đó, những cái mình làm mình nói là biểu nội tâm sở tư, tức là nó biểu hiện những cái suy tư ở trong nội tâm của mình, tức là ở trong nội tâm của mình nó suy tư như thế nào thì nó biểu hiện ra ở ngoài như thế đó, trong hình thái của ngôn ngữ và hành động. Tức là cái nguồn gốc của của thân và khẩu là ý, là thân khẩu ý, ý là căn bản. Nó có nghĩa là ý là căn bản của thân và khẩu, không có gì hết. Thí như tiềm ương ngư, giống như là một con cá, nó đang dầm mình ở dưới sông, ở dưới nước. Cỗ ba tức là vượt sông, quấy động sông, như từ biểu mà tiểu bộ bộ hiện mà nhảy lên. Và đó là cái bài kể, nó làm nguồn gốc cho cái câu nói này của tổ, giống như con cá trong dòng suối đang vỗ sóng nhảy lên. Này các vị đại đức, đồng và bất đồng chỉ là hai cảnh giới. Con người tu không vướng mắc, tức là vô ý đạo nhân. Vô ý tức là không có nương tựa, không có bám víu vào. Người tu không có bám víu là có thể sử dụng được cả đồng và bất đồng mà không có bị kẹt vào đồng hay là bất đồng. Trong tác phẩm Tiếng Tâm Minh, nó cũng có 4 câu nói về đồng và bất đồng. Các thầy, các sư cô ở bên Lộc Uyển được thầy thượng tọa bên đó Phước Tịnh dạy Tiếng Tâm Minh, và chắc chắn là đã học cái câu này rồi. Chí đồng vô đồng, đồng chí vô chí, lưỡng ký bất thành, nhất hà hữu chí. Nhưng mà mình đừng có cắt nghĩa cái câu đó nữa, mất thời giờ để đi tới. Như tôi đây, as for me, đây là lời tôi nói. Khi có học giả tới, tức là có người tham vấn tới, thì tôi sử dụng 3 phép quyết đoán để đối phó với 3 loại căn cơ. 3 phép quyết đoán ở đây là dịch từ chữ tam chủng căn khí. Căn khí tức là cái tâm lý của họ, cái điều kiện của họ, cái căn cơ của họ. Tam chủng căn khí là 3 cái loại căn khí để đối phó với 3 loại căn cơ. 3 phép quyết đoán để đối phó với 3 loại căn cơ, tam chủng căn khí. Nếu người có căn cơ dưới trung bình tới, tức là hơi cù lần, có những thiền sinh, có những học nhân, có những đệ tử hơi cù lần, tức là căn cơ dưới trung bình tới, tôi sẽ đoạt cảnh của họ. Nói ra cái gì là tôi lấy cái đó tôi liềm một thùng rác. Tôi đoạt bằng một câu nói, hoặc tôi uốn, hoặc tôi hét. Nếu người có căn cơ dưới trung bình tới, tôi sẽ đoạt cánh của họ, nhưng tôi không đoạt pháp của họ. Tại vì sự đoạt pháp của họ, họ sẽ bơ vơ. Họ sẽ không có nơi nương tựa, cho nên đoạt cái cảnh trước. Ví dụ như khi mà có vị đệ tử lên hỏi thiền sư Triệu Châu, dạ bạch thầy, con chó có Phật tánh hay không? Thì thiền sư nói không, tức là đoạt cảnh. Tại vì chàng là cứ đi tìm cầu kiến thức. Và khi mình học được cái là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh thì sướng quá đi, cho đó là một cái kiến thức rất là thấm uyên, rất là quan trọng. Chắc là nhờ cái đó mà mình giải thoát giác ngộ, vì bị kẹt vào quan niệm đó. Và người đã có Phật tánh rồi mà con chó cũng có Phật tánh nữa, cây cỏ cũng có Phật tánh nữa, thành nó muốn lên để một mặt để chứng tỏ rằng con là người có học thuộc bài. Mà nếu mà thầy nói đúng thì như vậy nó càng hư nữa, nó càng cố chấp nữa, cho nên thầy nói không, tức là đoạt cảnh. Nếu người có căn cơ dưới trung bình tới, tôi sẽ đoạt cảnh của họ nhưng không đoạt pháp của họ. Nếu người có căn cơ trên trung bình tới, thì tôi sẽ đoạt cả cảnh và cả pháp của họ. Tại vì họ có đủ sức để chịu đựng cái đó. Họ không có ngã lăn quay ra, họ không có tuyệt vọng, họ không có bỏ tu. Chứ còn mà dưới trung bình mà anh mà đoạt luôn hai cái thì chắc họ bỏ tu. Nếu là người có căn cơ bén nhạy tới, the most brilliant one, tôi sẽ không đoạt cảnh, cũng không đoạt pháp, cũng không có đoạt người. Và đối với người đó không có cần đoạt cái gì hết. Tại người đó không có bị mắc kẹt. Rất là dễ cho người đó có tự do, có thân nhận. Nếu là người có kiến giải vượt bực tới, tức là mấy cái người gọi là thuộc về cái hàng thường thẳng, thiền sinh thường thẳng đó, tôi sẽ sử dụng toàn thân để đối phó. Lúc đấy mình đem hết cái con người của mình ra để tiếp xúc với người đó, tại người đó là một tri kỷ. Toàn thân tức là không có che giấu gì nữa. Tôi không có hiện nửa thân. Tôi sử dụng toàn thân. Tại tôi thấy người đó là tri kỷ và người đó cũng thấy tôi là người tri kỷ. Mà không liệt họ vào một loại căn cơ nào cả. Có ba căn cơ. Và cái người tri kỷ thì không có nằm trong ba căn cơ đó. Này các vị đại đức, trong trường hợp này, tức là trong trường hợp bén nhạy, trong cái trường hợp mà cái người tri kỷ đó, pháp lực của cái học nhân sẽ không để cho một ngọn gió nào đi qua, và tốc độ của pháp lực ấy, lửa đá và điện quang cũng không vượt qua được. Tức là cái bén nhạy nó rất là mau chóng. Nó không có đi ngang qua một cái trung gian suy luận, một cái giây phút ngần ngừ nào hết. Tuệ giác có là nó có, chứ không phải là nó phải đi ngang qua một cái giây phút để có câu trả lời. Nếu có một cái giây phút để tìm câu trả lời, nếu có một sự lẫn lộn thì đó là thất bại. Nó không phải là tuệ giác đích thực. Nó là sáng tạo phẩm của tư duy. Nó không phải là tuệ giác. Nó chỉ là sản phẩm của tư duy. Mà khi mà người ta đưa sản phẩm của tư duy ra thì mình biết. Biết liền. Ví dụ như thầy vào bếp, thầy thấy sư chú đang gọt cà rốt. Thầy hỏi, con làm gì đó? Thì sư chú bén nhạy, thầy chú mỉm cười một cái. Không nói gì được thì cũng được rồi. Câu trả lời khá lắm. Sư chú là tri kỷ của thầy. Còn nếu sư chú cuối lần nói, mà thầy đã con cắt cà rốt thì tôi hỏng rồi. Bộ thầy mù sao không có thấy con đang cắt cà rốt? Không phải là tri kỷ. Vậy thì cái căn cơ bén nhạy á, nó mau hơn là điện quang. Lửa đá và điện quang. Lửa đá tức là ngày xưa người ta không có hộp quẹt á. Thành ra người ta phải làm lửa bằng đá lửa. Nó rất là mau. Điện quang tức là lightning, tức là chớp nhoáng. Nó mau như vậy. Nhưng mà nó cũng mau hơn được cái căn cơ bén nhạy của cái người thiền sinh Ngộ Đạo. Trong trường hợp này, pháp lực của cái học nhân sẽ không để cho một ngọn gió nào đi qua. Tức là gió không có bao giờ đối kịp. Và tốc độ của pháp lực ấy, lửa đá và điện quang cũng không có vượt qua được. Vì học nhân ấy chỉ cần chớp mắt là đã đánh mất sự tương giao. Chớp mắt, tức là nếu trong cái thời gian chớp cái mắt là đã mất rồi. Nó đã không có cái communication, nó không có cái sự truyền tâm. Nó đi vào tư duy, nó có sự lưỡng lự, nó đi vào tư duy thất bại. Vì vậy cho nên ngày xưa trong trong thiền môn nó có những cái trận gọi là pháp chiến, Dharma battle, hay là thiền chiến, Zen battle, giữa hai thiền giả, giữa thiền giả với giữa thiền sư với thiền sư. Ở trong trong cái từ ngữ của thiền ngày xưa nó có cái danh từ là xuất trận và nhập trận. Trong những cái buổi đại tham hay tiểu tham thì một vị có thể lên để đối đáp, và đó là một cuộc thử nghiệm coi thử vị đó chín chưa, vị đó thuộc căn cơ nào. Thì khi người đó đi ra, tức là có nhiều can đảm, mặc áo giáp, hùng khí đầy mình mới đi lên gọi là xuất trận. Và trong khi mà hai bên nói ra một câu, nói về một câu, cái đó gọi là nhập trận, cái đó gọi là những cái Zen battle. Và có khi nó thành công, có khi thất bại cả hai bên. Ở đây tại thầy từ bi quá, thì thầy không có cho thực tập cái chuyện gọi là thiền chiến, pháp chiến. Tại vì chiến tranh thế nào cũng có người thua, kẻ thắng. Vì học nhân ấy chỉ cần chớp mắt là đã đánh mất sự tương giao rồi. Tương giao tức là communication, true communication. Chỉ cần khởi ra một niệm là đã đi vào sự sai trái. Niệm đây tức là một cái thought, một cái tư duy. Cái tự giác là nó không có thể nào chấp nhận được cái tư duy. Tư duy là chưa phải tự giác. Và thiền sư không cần phải ngồi nói chuyện lâu. Người kia có một cử chỉ, người kia có một phản ứng, người kia nói ra một tiếng là đủ để mình biết cái tâm của người đó. Không có thể nào che giấu được. Nhiều khi bác sĩ mà cần phải có cái ống nghe hay là cái dùi hay là cái gì để bỏ mình le lưỡi ra, nhưng mà thiền sư thì không cần mấy cái đó. Chỉ cần quan sát người kia một vài phút là biết được cái căn cơ người đó. Vì học nhân chỉ cần chớp mắt là đã đánh mất sự tương giao. Chỉ cần khơi ra một niệm là đã đi vào sự sai trái. Có hiểu được hay là không? Là chỉ ngay trong giây phút đó mà thôi. Nếu mà cố gắng thêm thì nó vô ích. Nó đưa ra cái sào mình nắm được thì là thất bại rồi. Mà sự cái cơ hội của mình để tiếp xúc với thầy nó ít lắm. Mỗi khi thầy đưa ra cái sào mà mình nắm được là một lần thất bại. Mà có thể là thầy đã đưa cái sào ra cho mình nhiều lần, và mỗi lần mình đều không nắm được. Mà chuyện đó không phải là xảy ra cho các vị học nhân ở trong cái thời đại của thầy Lâm Tế, nó xảy ra ngay ở Làng Mai. Nhiều khi thầy đưa ra những cái sao nhưng mà không có nắm được. Có nhiều khi thầy đã đưa ra những cái cây sào liên tiếp, mà liên tiếp cái vị đệ tử đó đều chụp hụt hết. Cái đó nó đang xảy ra. Này các vị đại đức, các vị đang mang bát, mang túi và mang một khúc ruột già đầy phân đi tới người ta để tìm cầu Phật và Pháp. Quý vị có biết ai là cái đang đi tìm cầu ấy không? Who are you? The pilgrim. Cái chữ khúc ruột già này là thầy thêm vô để cho nó nhẹ bớt. Trong nguyên văn là một cái bọc phân. đi tới người ta để tìm cầu Phật Pháp. Phật và Pháp, quý vị có biết ai là kẻ đang tìm cầu, đang đi tìm cầu hay không? Đó là một kẻ sống động, linh hoạt, không vương vào dây mơ rễ má nào cả. Lùa thì không vào, xua cũng không đi. Chạy tìm thì nó càng lúc càng xa, không tìm thì nó đứng ngay trước mặt. Tiếng nói của kẻ ấy đang vọng ngay vào tai quý vị. Không có đủ niềm tin ở đây thì thật là phí cả một cuộc trăm năm. Hay lắm, nó giống nhấn lại âm nhạc. Âm nhạc của Phạm Duy, Trịnh Công Sơn đâu có so sánh được vào những cái khúc như thế này. Cái mình đi tìm nó có sẵn. Mình là buộc, mình là tổ. Mình có cái tinh minh, mình có cái diệu dụng, mà mình không có sống cuộc đời của mình. Mình chạy đi tìm kiếm. Trong bất cứ giây phút nào, mình cũng có thể tiếp xúc được với những cái màu nhiệm của vũ trụ, với tình độ, với niết bàn, đi vào lầu cát của Di Lặc, đi vào thế giới của hoa tàng. Sự sống màu nhiệm nó có mặt ở trong mình và xung quanh mình. Và mình có khả năng, có cơ hội để tiếp xúc, để thẩm thơi, để giải thoát, để an lạc, để hạnh phúc ngay trong cuộc đời mà mình không có làm. Mình chỉ đi tìm thôi, tại vì mình cứ tin rằng mình là một con số không, mình là một cái nghèo đòi, mình là một người không có giá trị. Mình phải đi tìm thầy, tìm bạn, tìm tiền trí thức để mong họ bố thí cho mình một chút hạnh phúc, một chút an ổn, một chút vững chãi, một chút giải thoát. Tại vì thiếu đức tin mà thôi. Thiếu đức tin tại là con mắt mình mù, không có thấy được. Và tất cả những cái màu nhiệm đó là mình đang có trong giây phút hiện tại. Đọc lại ha. Này các vị đại đức, các vị mang bát, mang túi và mang một khúc ruột già đầy phân đi tới người ta để tìm cầu Phật và Pháp. Quý vị có biết ai là kẻ đang đi tìm cầu hay không? Đó là một kẻ sống động, linh hoạt, không vương vào bất cứ một dây mơ rễ má nào cả, tự do đó. Lùa thì không vào, xua cũng không đi, tức là có tự do rất là lớn. Chạy tìm thì nó càng lúc càng xa, không tìm thì nó đứng ngay trước mặt. Tiếng nói của kẻ ấy đang vọng ngay vào tai của quý vị. Bây giờ mình không nghe, không có thấy, không tiếp xúc được với con người thật của mình là rất uổng. Không có đủ niềm tin ở đây thì thật phí cả một cuộc trăm năm. Có ai thương mình như vậy không? Có ai nhắc nhở mình như vậy không? Cuộc trăm năm là cái đời của mình. Mình không có tự do, mình không có tự giác. Mình bỏ phí cuộc trăm năm của mình. Các bạn tu chỉ trong một khoảnh khắc là ta có thể đi vào cảnh giới của hoa tạng, đi vào cảnh giới của Bụt Tỳ Lô Giá Na, đi vào các quốc độ của giải thoát, của thần thông, của thanh tịnh, đi vào pháp giới, đi vào uế, đi vào tịnh, đi vào phàm, đi vào thánh, đi vào ngạ quỷ súc sanh, và nơi nào ta cũng không tìm kiếm ra được cái gọi là sinh tử. Bản chất của thực tại là không sanh cũng không có tử, không có sống không có chết. Nhưng một đợt sống nếu mà nó đi được vào nước thì nó tìm ra được cái không sanh và không tử. Không những nó không sanh không tử mà tất cả những đợt sống khác cũng không sanh không tử. Tại nó không phải chỉ có buộc Bồ Tát mới có thể đi vào cảnh giới của hoa tạng, đi vào cái bản môn, đi vào cái pháp giới. Thầy đã có giảng về pháp giới, nó không phải là thế giới. Pháp giới và thế giới nó không có tách liền nhau. Và nếu mình sử dụng cái diệu dụng, cái tinh minh của tâm sáng chói của mình, thì từ thế giới mình đi vào pháp giới mau như là làn chớp giật. Và trong đó thì mình tiếp xúc được với cái tự tánh không sanh không diệt. Mình có tự do. Tại sao mình không có đi? Tại sao mình mãi giam mình trong cái thế giới của sinh diệt, của còn mất, của thành hoại, của tới, của đi, của có và của không? Mình không có thể nào để thì giờ nhiều ra để mà giảng về những cái đó, tại vì thầy giảng nhiều rồi. Này các bạn tu, chỉ cần trong một khoảnh khắc thôi là các bạn có thể đi vào cảnh giới của hoa tạng. Đây là kinh Hoa Nghiêm. Thế giới là một bông hoa vĩ đại, mà mỗi cánh hoa nó chứa đựng tất cả những cánh hoa khác. Mỗi bông hoa nó chứa đựng tất cả bông hoa khác. Cái một nó nằm trong cái tất cả, và cái tất cả nó chứa đựng trong cái một. Đi vào cảnh giới của bậc Tỳ Lô Giá Na, tức là bậc pháp thân, chứ không phải bậc hóa thân và ứng thân. Đi vào các quốc độ của giải thoát, của thần thông, của thanh tịnh. Đi vào pháp giới không phải là thế giới. Đi vào uế, đi vào tịnh, đi vào phàm, đi vào thánh, đi vào ngạ quỷ, đi vào súc sanh. Và nơi nào ta cũng không tìm kiếm được ra cái gọi là sinh tử. Tất cả đều chứ là danh từ trong rỗng, là hoa đốm trong hư không, không đáng để ta nhọc công đi tìm bắt. Lúc đó ta sẽ buông bỏ được hết tất cả mọi cái đắc, thất, thị và phi. Và bây giờ mình đang đau khổ vì bốn cái đó. Mình được hay là không được, đắc hay là thất, mình đúng hay là mình sai, mình oan là không bị oan, mình bị hiểu lầm hay không bị hiểu lầm. Tất cả những cái đó là mình đang đau khổ hàng ngày. Nhưng mà nếu mình đi vào được như vậy, mình thấy khám phá ra được cái tính, cái sự thực là tất cả đều là những ý niệm, là những danh từ suông. Ngay cả cái sinh tử, cái tới, cái đi, nó không có mặt trong thực tại, nhiệm màu. Thì lúc đó tại sao mình còn phải đau khổ về cái chuyện được hay không được, mất hay là không mất, bị chê hay là được khen, mình đúng hay là người kia đúng. Đó, tất cả những cái đó không còn làm cho mình đau khổ nữa. Mình tự do, mình có hạnh phúc. Thôi để kỳ sau mình học tiếp.